Chương 141, giờ tí đã tới người đăng, Huyền Linh Chu Trạch nhìn xem đại nhi tử trong mắt cô kia trước nay chưa từng có thần thái, trong lòng cũng là khẽ động. Cô này thần thái, một loại đẩy ra mây mù gặp thanh thiên rộng mở trong sáng. Nói nghe một chút. Chu Trạch buông tay ra, ra hiệu Chu Ninh Tuyết đi lấy thuốc trị thương. Chu Nghĩa Bình hít sâu một hơi, đè xuống quần quần khí huyết, thanh âm lại bởi vì kích động mà có chút phát run. Tông sư viên mãn, cương khí cô động đã là cực hạn, ta vẫn cho là lại hướng trước chính là muốn tiếp tục rèn luyện chân cương cùng tăng lên võ đạo ý chí, nhưng ta sai, 10 phần sai. Hắn siết chặt nắm đấm, phản phất muốn bắt lấy kia hư vô mở mịt cảm ngộ. Chu Nghĩa Bình ngẩng đầu, sáng rực mà nhìn xem Chu Trạch. "Cha, tông sư phía trên là chất thủy biến, là đem hư vô mở mịt võ đạo ý chí cùng tự thân chân cương triệt để dung luyện, hóa hư làm thật, luyện giả thành chân." Một phen nói đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn trong lực chiếc kia tích tụ 3 năm lục nạn, theo lần này cảm ngộ cùng mới phun ra tụ huyết, triệt để tan thành mây khói. Chu Trạch trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Đại nhi tử khốn tại bình cảnh nhiều năm, sinh lòng sầu muộn, hắn nhìn ở trong mắt, nhưng cũng bất lực, rốt cuộc hắn trên võ đạo là nửa cái siêu. Không nghĩ tới một trận liều mạng tranh đấu, lại để hắn khám phá con đường phía trước. Ta hiểu được. Chu Nghĩa Bình đứng người lên, mặc dù khí tức suy yếu, thân hình lại đứng nghiêm, lộ ra một cỗ bất khuất ý vị. Cha, ta nghĩ bế quan. Chu Trạch gật đầu, đi thôi, trong nhà sự tình, ngươi không cần quan tâm. Tốt. Chu Nghĩa Bình tiếp nhận muội muội đưa tới thuốc trị thương, không có nửa điểm do dự, quay người liền hướng phía mình sân nhỏ đi đến. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiệm chứng mình cảm ngộ. Nhìn xem đại nhi tử bóng lưng rời đi, trong lòng Chu Trạch cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền nghĩ tới mới chiến đấu. Đánh với phàn thần một trận, để hắn đối thương nguyên điệp ra kiếm nguyên uy lực có rõ ràng hơn nhận biết. Một kiếm kia, uy lực sát thực to lớn, có thể đồng thời bức lui phàn thần cùng Hoàng Thiếu Nghiệp hai tên ngưng mạch tu sĩ. Nhưng tiêu hao cũng đồng dạng to lớn, chỉ một kiếm, liền rút đi trong cơ thể hắn gần nửa thành pháp lực. Chu Trạch trong lòng có chút nghĩ mà sợ, một kiếm qua đi, nếu là còn không thể bức lui phàn thần hai người, trong cơ thể còn lại pháp lực chỉ đủ hắn lại ra một kiếm. Liên tục chém ra hai kiếm, không cách nào giết địch, vậy cũng chỉ có thể bằng kiếm đầu hàng. Lực sát thương đầy đủ, nhưng bay liên tục là cái vấn đề, còn cần tinh tế trường khống. Chu Trạch âm thầm tính toán, kiếm này nguyên là trước mắt hắn sát chiêu mạnh nhất, nhưng không thể tùy tiện vận dụng. Một bên khác, vừa bộn một mảnh hầu phủ hậu viện. Phan Thần phun ra một ngụm mang máu nước bọn, khắp khuôn mặt là phẫn uất cùng không cam lòng, cứ như vậy để bọn hắn chạy. Lao ra hỏa kia kiếm thuật rất cổ quái, có thể làm bị thương ta. Hoàng Thiếu Nghiệp xoa run lên bàn tay, trên mặt thật thà biểu lộ sớm đã không thấy, hắn trở về chỗ mới va chạm, cái kia võ phu, khí lực thật to lớn, so ta giết qua những cái kia tiên tiên tông sư mạnh hơn nhiều. Một đám phế vật. Lâm Mạn Mạn nhìn xem co quắp trên mặt đất, mặt xám như cho hầu thành, mặt mũi tràn đầy căm ghét, ngươi dù sao cũng là huyện lệnh, thế mà hơn nửa đêm bị người tìm tới cửa, nếu không phải là chúng ta ra tay, ngươi chỉ sợ đầu này tính mạng còn không giữ nổi. Thôi Duệ không để ý đến ba người la hét ầm ĩ, hắn đi đến bị Chu Nghĩa Bình dẫm ra cái dấu chân kia trước, ngồi xổm người xuống, vê lên một điểm bùn đất, tỉ mỉ cảm thụ khí tức. Thôi Duệ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, Bích Hải Triều sinh quyết. Loại địa phương nhỏ này, tại sao có thể có Bích Huyền Tông pháp môn? Hẳn là gia hỏa này là Bích Huyền Tông môn nhân, cái này cũng không đúng. Gia hỏa này nhìn xem trung niên bề ngoài, Bích Huyền Tông không có khả năng thu loại người này. Phan Thân hư lạnh một tiếng, quản hắn xây phương pháp gì, lại dám trước chúng ta một bước đem cái này họ hầu phế bỏ, đây là tại đánh ba nhà chúng ta mặt. Mặt mũi. Thôi Duệ cười lạnh một tiếng, cái này họ hầu nếu như không nguyện ý phối hợp, ta cũng như thế muốn đem hắn phế bỏ. Nói lời này lúc, Thôi Duệ trong lòng nghi hoặc nảy sinh. Trấn Yêu Tháp luôn luôn chỉ phụ trách cha yêu, làm sao lại dạ tập hầu phủ? Hắn ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất, sắc mặt đạm đạm hầu thành. Việc này sợ có ẩn tình, cái này họ hầu có việc giấu giếm ta. Thôi Duệ người mặc dù ngạo khí, nhưng tuyệt không phải người ngu, mới đến, hắn không biết nội tình, chỉ cho là nhiệm vụ lần này 10 điểm đơn giản, chỉ cần đem hầu thành mang về là được, lại không nghĩ rằng nửa đường khó khăn liên tục. Hắn đảo mắt một vòng, chuyện tối nay dừng ở đây, ai cũng không cho phép chuyển ra ngoài, sự tình thật làm lớn chuyện, dẫn tới trúc cơ chân nhân ra tay, chúng ta ai cũng đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói của hắn không thể nghi ngờ, Phan Thần mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, chung quy là đem lời nuốt trở vào. Mấy người đạt thành chung nhận thức, mà đối thoại của bọn họ một chữ không sót mà rơi vào co quắp trên mặt đất hầu thành trong hai. Hắn lạnh cả người, đan điền bị phế thống khổ, kém xa giờ phút này trong lòng tuyệt vọng cùng oán độc. Mất đi giá trị phế nhân, cục diện rối rắm. Những này từ ngữ giống một nắm đem dao nhọn đâm vào trong lòng của hắn. Hắn phấn đấu cả đời, kết quả là tại những thế gia tử đệ này trong mắt đúng là không chịu được như thế. Một cỗ nồng đậm hận ý từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất sinh sôi, mục tiêu không phải phế bỏ hắn tu vi Chu gia phụ tử, mà là trước mắt mấy cái này đem hắn coi là con rơi tiểu bối. Tốt một cái tá ma giết lửa. Hầu Thành nằm dạp trên mặt đất, thân thể không chỗ ở run rẩy, nhưng trong lòng đang điên cuồng gào thét. Liên tiếp hai ngày, Bình Dương huyện gió êm sóng lặng. Chu Nghĩa Bình bế quan không ra, Chu Trạch thì một bên tu hành, một bên trong bóng tối lưu ý hầu phủ động tĩnh. Hầu phủ cửa lớn đóng chặt, trong ba ngày không có bất kỳ người nào ra vào, huyện nha bên kia cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Hầu Thành bị tập tin tức truyền đến. Nhìn đến mấy vị kia con em thế gia cũng không có ý định đem sự tình làm lớn chuyện, đây cũng đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Ngày thứ hai, hắn đem đánh với phản thần một trận cảm ngộ đều tiêu hóa, đối với pháp lực điều khiển càng thêm tinh diệu. Kiếm nguyên cô động cũng càng thêm tùy tâm. Bóng đêm như mực, ban đêm lặng yên mà tới. Hầu phủ, chính sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Hầu Thành thân mang cẩm phục, ngồi tại chủ vị, bên người vẫn như cũ ngồi Thôi Duệ. Hầu Thành mặt không biểu tình, sắc mặt tự nhiên, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tu vi võ đạo bị phế chán nản. Hắn cho Thôi Duệ châm trà, ngữ khí châm trước: "Thôi công tử, ta đi Phong Thủy phủ, nhưng có biện pháp khôi phục đan điền." Trong lòng Thôi Duệ cười lạnh, gia hỏa này bị phế trước đó, nói chuyện nào có lúc này như thế ăn nói khép nép. Mất đi lực lượng, Hầu Thành tự biết tại Thôi Duệ mấy người trước mặt không có đàm phán tiền vốn, lộ ra 10 điểm thuận theo. Thôi Duệ nhấp một ngụm trà, ngữ khí qua loa: "Tông sư tu vi, đối võ giả các ngươi tới nói đã là võ đạo chi đỉnh, nhưng là đối tu sĩ chúng ta tới nói, lại không đáng giá nhắc tới. Trong học cung linh đan rượu dược còn nhiều, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đổi một viên linh đan, giúp ngươi khôi phục bị phế sạch đan điền." Lời nói này ra, ngồi tại phía dưới Lâm Mạn Mạn khẽ miệng giơ lên, nụ cười mỉm mai. Theo nàng biết, trong học cung cũng không thể khôi phục đan điền đan dược. Thôi Duệ nói lời này hoàn toàn là tại lừa gạt Hầu Thành. Hầu Thành không nghi ngờ gì, sắc mặt mừng rỡ, một bộ hận không thể cho Thôi Duệ quỳ xuống dáng vẻ: "Thôi công tử yên tâm, đến Phong Thủy phủ, ta tự nhiên sẽ làm." Bóng đêm ám trầm như nước, bên ngoài phủ vang lên tiếng báo canh âm, giờ tí đã đến. Thôi Duệ mấy người liếc nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Hầu Thành. "Thôi Duệ, Hầu đại nhân, nên xuất phát." Hầu Thành đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, vỗ vỗ tay áo, một mặt lạnh nhạt: "Phiền phức chư vị." Chương 142, cắt cổ tay người đằng, huyền linh bóng đêm thâm trầm, Hắc Thủy thôn, bến tàu bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có nước sông đập bên bờ phát ra ào ào tiếng vang. Một chiếc ba tầng cao lầu thuyền lặng yên không một tiếng động đổ ở trong bóng tối, toàn thân đen kịt, không thấy đèn đuốc, phản phất một đầu tiềm phục tại trong bóng tối cự thú. Thôi Duệ một đoàn người mang theo Hầu Thành, bước chân vội vàng leo lên bong tàu. Phan Thần hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, lén lút, cùng làm tác động dạng: "Chúng ta là người tới bắt vẫn là đến chỗ người. Nếu ngươi cảm thấy tự tôn đã khó, liền tự mình đi tìm người kia báo thù." Thôi Duệ quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng. Trên đường đi, Phan Thần một mực tại phàn nàn, hắn sao lại không biết giá hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì? Đơn giản là thua ở nam nhân kia kiếm nguyên phía dưới, trong lòng không cam lòng, vẫn nghĩ báo thù. Đối với Phan Thần loại người này tới nói, đấu kiếm thua với cái này địa phương nhỏ người, không thua gì tại trên mặt hắn hung hăng quất mấy cái tát, lòng tự trọng nghiêm trọng gặp khó. Phan Thần tay cầm kiếm siết chặt, tức giận trong lòng. Thôi Duệ thanh âm vẫn như cũ sinh lạnh: "Ngươi muốn đánh, trở lại Phong Thủy phủ, bao nhiêu lần ta đều phục hồi, nhưng ngươi nếu là hỏng mọi người chuyến này nhiệm vụ, đừng trách ta thôi mẫu người không khách khí." Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Phan Thần. Cùng là học cung đệ tử, mấy người thực lực có sự sai biệt rất nhỏ, nhưng là chênh lệch không lớn. Luận một đối một, Phan Thần không sợ bất kỳ người nào, nhưng cũng không dám gây chúng nộ. Phan Thần thở sâu, sắc mặt âm trầm mặc không nói. Lâu thuyền chậm rãi thúc đẩy, đáy thuyền nổi lên một tầng nhàn nhạt nước vầng sáng xanh lam, thôi động thân tàu im lặng trượt vào lòng sông, hướng phía Phong Thủy phủ phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Bình Dương huyện kiến trúc cao nhất, Trấn Yêu tháp đỉnh. Hai thân ảnh dựa vào lan can mà đứng, quan sát phía dưới từ từ đi xa lâu thuyền bóng đen. Một người trong đó thân hình côi ngô, một thân màu đen giáp trụ. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị thân mang vũ áo khoác trung nhân, cầm trong tay quạt lồng, sắc mặt lạnh nhạt, chính là Thôi chân nhân. "Chân nhân, cứ như vậy thả bọn họ đem Hầu Thành mang đi." Trình Tiêu mang trên mặt mấy phần không hiểu, Thôi Duệ cái này mấy tiểu bối, không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Thôi chân nhân nhìn chăm chú lên kia chiếc dung nhập bóng đêm lâu thuyền, thanh âm bình thản không gợn sóng. "Không thả hắn đi, làm sao dẫn xuất dưới nước đầu kia rắn?" Trình Tiêu chấn động trong lòng, chân nhân có ý tứ là: "Hầu Thành tại Bình Dương huyện kinh doanh nhiều năm, trong bóng tối lấy người sống tinh huyết chăn nuôi thủy yêu, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hắn lớn nhất tội là xúc phạm nhân tộc ta danh giới cuối cùng, cùng yêu tộc cấu kết, giết hại đồng tộc, tội ác tày trời." Thôi chân nhân thanh âm tại trong gió đêm có vẻ hơi phiêu hốt. Kia yêu xà đã tới trúc cơ, linh trí không thấp, bình thường thủ đoạn khó mà tìm kiếm. Hầu Thành lâu dài cùng kia yêu xà liên hệ, trên thân sớm đã lây dính hắn khí tức, hắn quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy thả đi Hầu Thành. Nói, chợt nhớ tới cái gì, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng: "Chu gia phụ tử hai lá gan sát thực rất lớn, lại dám dạ tập Hầu phủ, còn đem Hầu Thành gia hỏa này tu vi võ đạo phế đi." Trình Tiêu gãi đầu một cái, việc này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vụ án lâu tra không dưới, hắn ngờ tới Chu Nghĩa Bình tiểu tử này sẽ khai thác càng cấp tiến thủ đoạn, lại không nghĩ rằng cấp tiến đến loại trình độ này. Tới cửa bắt người, nghiêm hình bức cung: "Cái này mẹ nó nơi nào giống tra án?" Trình Tiêu hỏi: "Chân nhân, Thôi Duệ mấy người xử lý như thế nào?" Thôi Lập vung khẽ quạt lông, thanh âm trở nên lạnh lùng: "Coi trời bằng vùng, không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng tới thu thập cục diện rồi dám hoàng tước, lại không biết mình sớm đã thành người khác trong cục bồi nhử, liên đệ bọn hắn ăn một lần đau khổ." Trình Tiêu yên tĩnh nhìn chăm chú đi xa lâu thuyền, sắc mặt giật mình. Nguyên lai hết thảy đều tại chân nhân tính toán bên trong, mà tại bọn hắn cuối tầm mắt, trên mặt sông, một chiếc không đáng chú ý ô đồng thuyền, giống như quỷ mị, không xa không gần cùng tại kia chiếc lâu thuyền về sau. Đầu thuyền, Chu Trạch đứng chắc tay, tay áo tại gió sông bên trong có chút phất động. Hắn không có áp sát quá gần, chỉ là dựa vào viễn siêu thường cảm giác con người, tập trung vào phía trước lâu thuyền khí tức. Hắn nhìn chằm chằm vào Hầu phủ, Thôi Duệ mấy người nửa đêm trốn đi, hắn chỉ là xa xa đi theo, cũng không ra tay can thiệp. Một đường theo tới mặt hồ, hắn không chút do dự một mình chống thuyền đuổi theo. Tại trên nước, dù cho đối mặt Thôi Duệ mấy người vây công, hắn cũng có nắm chắc thoát thân. Lâu thuyền bong tàu bên trên, gió sông phân phật. Hầu Thành mặc một thân sạch sẽ cẩm phục, đứng tại mép thuyền, ngắm nhìn càng ngày càng xa Bình Dương huyện hình dáng, trên mặt nhìn không ra nửa điểm xa suốt tinh thần. Thôi Duệ đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. "Hầu đại nhân, còn đang suy nghĩ Bình Dương huyện sự tình." Hầu Thành xoay người, đối Thôi Duệ gạt ra một cái khiêm tốn nụ cười, tư thái thả cực thấp: "Không dám, bây giờ ta đã là phế nhân một cái, toàn bằng tôi công tử trông nom. Chỉ là..." không biết đến phong thủy phủ, ta cái này đan điền. Yên tâm. Thôi Duệ vô vô bờ vai của hắn, ngữ khí mang theo một loại thi ân giống như tùy ý, học cung bên trong, kỳ chân dị bảo vô số. Ngươi lần này phối hợp, công lao không nhỏ, ta tự sẽ vì ngươi hướng trưởng bối cầu một viên sinh cốt tục mạch đan khôi phục đan điền cũng không phải là việc khó. Đà tạ thôi công tử. Đà tạ thôi công tử. Hầu Thành trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, liên tục thở dài, tư thái muốn nhiều kính cẩn nghe theo có nhiều kính cẩn nghe theo. Sau lưng Thôi Duệ, Lâm Mạn Mạn mặt lộ vẻ khinh thường. Sinh cốt tục mạch đan, loại kia linh đan sao mà chân quý, làm sao có thể dùng tại loại phế vật này trên thân. Thôi sư huynh cũng thật sự là thuận miệng biên cái nói láo, liền đem lão gia hỏa này dô đến ngoan ngoãn. Thôi Duệ lại miễn cưỡng vài câu, liền quay người đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Hầu Thành trên mặt mừng rỡ cùng cảm kích chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại sâu tận xương tùy âm lãnh cùng bình tĩnh. Hắn quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn qua đen kịt mặt sông, mặt nước phản chiếu ra hắn vặn vẹo mặt. Cục diện rối rắm. Con rơi. Phế nhân. Những ngày gần đây, những này từ ngữ tại trong đầu của hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng, giống vô số cây cương châm, cuốn lại hắn thần hồn kịch liệt đau nhức. Hắn phấn đấu cả đời, từ một cái tầng dưới chốt tiểu lại leo đến một huyện chi chủ, nhận hết xem thường, dùng hết thủ đoạn, kết quả là, tại đây một ít cái gọi là con em thế gia trong mắt, bất quá là một cái có thể tùy ý vứt đồ vật. Khôi phục đan điền. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, võ giả đan điền bị phế, muốn khôi phục, khó khăn từng tầng. Thôi Duệ hoang luôn, vụ bề đến làm cho hắn muốn cười. Một cố không cách nào ngăn chặn hận ý, từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất điên cuồng sinh sôi. Kia hận ý không phải đối phế bỏ hắn tu vi Chu gia phụ tử, mà là đối trước mắt những này xem hắn làm kiến hôi tu sĩ trẻ tuổi. Các ngươi không phải phải dùng ta làm công lao, đi đổi lấy các ngươi tiền đồ sao? Vậy ta liền đưa các ngươi một phần càng lớn công lao. Hắn nhìn thoáng qua buồng nhỏ trên tàu phương hướng, xác nhận không người chú ý, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Phốc phốc. Truy thủ rút ra, không chút do dự vẽ qua cổ tay phải, một đạo thật sâu vết thương bỗng nhiên vỡ ra, màu đỏ sẫm dòng máu trong nháy mắt tuôn ra. Máu tươi xích hồng, là một vị tông sư máu mới. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Huyết dịch nhỏ vào đen kịt nước sông, không có tóe lên bọt nước, mà là cấp tốc huyết tán ra đến. Phản phất một giọt dầu nóng đã rơi vào nước lạnh nổi. Ùng ùng, ùng ùng. Lâu thuyền phía dưới nước sông bắt đầu bốc lên từng chuỗi tinh mịn bạc khí, dưới mặt nước, vô số bóng đen bị cỗ này tinh thuần khí huyết hấp dẫn, điên cuồng hướng lấy lâu thuyền tụ đến. Hầu Thanh nụ cười trên mặt càng điên cuồng lên, ta nuốt nhiều máu như vậy làm nhiều, trong đó dược lực không cách nào tiêu hóa, chất chứa tại huyết dịch bên trong, đối với đáy nước những này quái ngư tới nói, là chí mạng nhất dụ hoặc. Một cỗ tanh hôi cùng nóng nảy khí tức bắt đầu ở trên mặt sông tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Trong khoang thuyền, chính nhắm mắt dưỡng thần phản thần bỗng nhiên mở mắt ra. Thôi Duệ cũng nhíu mày, hắn cảm thấy một cỗ không giống bình thường yêu khí, mà lại đang nhanh chóng trở nên nồng. Đúng lúc này, cả chiếc lâu thuyền chấn động mạnh một cái, phản phất đụng phải dưới nước đá ngầm, thân thuyền kịch liệt lay động. Không được. Thôi Duệ biến sắc, cái thứ nhất xông ra buồng nhỏ trên tàu. Phan Thần cùng Lâm Mạn Mạn theo sát phía sau. Ba người vọt tới bong tàu bên trên, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cả kinh tê cả da đầu. Chỉ thấy lâu thuyền chung quanh nước sông đã triệt để sôi trào, vô số mọc ra răng nanh răng nhọn quái ngư tại trong nước lăn lộn, cắn xé, nước sông đều bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Mà tại bọn hắn ngay phía trước, nước sông hướng hai bên tách ra, một cái to lớn vô cùng âm ảnh đang từ dưới nước chậm rãi dâng lên. Chương 143, xuất động người đăng, huyền linh xoạt sóng nước ngập trời, một viên so bạc nước còn muốn to lớn màu đen đầu rắn nô ra mặt nước, hai ngọn là đèn lồng tinh hồng mắt rộng, gắt gao khóa chặt bong tàu bên trên hầu thành. Kia rắn toàn thân bao trùm lấy to bằng cái thất tiểu hắc sắc lân thiến, dưới ánh trăng hiện ra u lãnh sáng bóng, cuồn cuộn yêu khí quấy sóng nước, hóa thành thao thiên cự lãng, đem chọn chiếc lâu thuyền đường đi đóng chặt hoàn toàn. Hầu Thành đứng ở đầu thuyền mặc cho máu tươi chảy xuôi, hắn giang hai cánh tay, đối kia to lớn đầu rắn, phát ra điên cuồng cười to. Tới đi, đều tới đi. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Viên kia to lớn không gì so sánh được đầu rắn, so lâu thuyền buồng nhỏ trên tàu còn muốn khổng lồ, tinh hồng mắt dọc bên trong không có nửa phần tình cảm. Ngập trời yêu khí cuốn lên nước sông, hóa thành sền sệt đen sóng, đem chọn chiếc lâu thuyền bao khỏa trong đó, trong không khí tràn ngập làm người buồn nôn tanh hôi. Hầu Thành tiếng cuồng tiếu tại trên mặt sông quanh quẩn, cùng nước sông quần quần gào thét hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra phá lệ chói tai điên cuồng. Xong kết trận, Thôi Duệ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn quát chói tai một tiếng, trong tay pháp quyết phi tốc kết động. Một đạo màn ánh sáng màu xanh từ hắn lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt bao phủ cả chiếc lâu thuyền. Phan Thần, Hoàng Thiếu Nghiệp cùng Lâm Mạn Mạn cũng lập tức hoàn hồn, không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao đem tự thân pháp lực rót vào tầng kia màn sáng bên trong. Ông lâu thuyền thân tàu trên khắc họa phù văn dần dần sáng lên, màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt trở nên dày đặc, đem cố kia làm người hít thở không thông yêu khí ngăn cách bên ngoài. Một đám ngưng mạch kỳ tiểu hoa nhi cũng dám ở trước mặt bản tọa đùa bỡn chân pháp. Kia cự xà miệng nói tiếng người, thanh âm ngột ngạt như sấm, chấn động đến màn sáng ông tác hưởng. Cự xà rét lạnh con ngươi đảo qua bong tàu đám người, đem mấy tên này bắt đi, dùng long châu rút ra huyết khí, nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Nghiên xúc, đây là nhân tộc cương vực, há lại cho ngươi làm cản. Phan Thần cưỡng chế trong lòng sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu quát. Hắn thua với Chu Trạch đã là vô cùng nhục nhã, bây giờ lại bị một đầu yêu vật như thế khinh thị, trong lòng cao ngạo để hắn không thể chịu được. Cự xà nghe vậy, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, đầu rắn ngửa mặt lên trời, phát ra một trận tê minh. Quanh sau một khắc, lâu thuyền trung quanh sôi trào nước sông đột nhiên nổ tung. Vô số quái ngư hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, hung hãn không sợ chết vọt tới màn ánh sáng màu xanh. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lần va chạm đều để màn sáng kịch liệt lắc lư, thân tàu cũng theo đó lay động không ngừng. Thôi Duệ bốn người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, duy trì trận pháp vận chuyển, đối bọn hắn pháp lực tiêu hao rất nhiều. Thôi sư minh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Những này quái ngư vô cùng vô tận, pháp lực của chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Lâm Mạn Mạn lo lắng hô. Thôi Duệ không nói gì, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cự xà, trong đầu phi tốc suy tư đối sách. Liều mạng là một con đường chết, đây chính là trúc cơ đại yêu, thực lực xa không phải bọn hắn những này ngưng mạch tu sĩ có thể so sánh. Duy nhất sinh lộ, liền là kéo dài thời gian chờ đợi Hà Bá Sở cứu viện. Có thể cứu viện binh. Khi nào có thể tới? Nhưng vào lúc này, kia cự xà động. Nó kia tráng kiện như lương trụ đồ rắn, đột nhiên từ trong nước rút ra, mang theo thế như bản tấn, hung hăng đánh tới hướng lâu thuyền màn sáng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên lôi nổ tung. Màn ánh sáng màu xanh kịch liệt và mẹo, phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng đến gì, ánh sáng trong nháy mắt phai nhạt xuống. Thôi Duệ bốn người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ bại xuống tới. Vẹn vẹn một kích, liền suýt nữa đem bọn hắn liên thủ bày ra trận pháp đánh tan. Đây chính là trúc cơ đại yêu thực lực. Cự xà đuôi rắn cao cao giơ lên, chuẩn bị phát động lần công kích sau. Đầu thuyền, Hầu Thành đồng dạng vô cùng chật vật, nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng mặn mẻo. Hắn nhìn xem Thôi Duệ bọn người bộ dáng chật vật, trong lòng dâng lên một cỗ bệnh trạng quái ý. Ô đồng thuyền bên trên, Chu Trạch đem hết thể trước mắt thu hết vào mắt, trong lòng chấn kinh. Đây chính là trúc cơ kỳ yêu vật. Chu Trạch âm thầm kinh hãi, hắn cô động kiếm nguyên, tự cho là tại ngưng mạch kỳ bên trong đã tính đỉnh tiêm chiến lực, nhưng đối mặt đầu này cự xà, hắn lại không sinh ra một tia đối kháng ý niệm. Giữa hai bên chênh lệch giống như là trời. Hắn nhìn xem tại cự xà công kích đến lung lay sắp đổ lâu thuyền, trong lòng không có nửa điểm đồng tình. Mấy cái kia con em thế gia, tự cao tự đại, đem người bên ngoài coi là cỏ rác, bây giờ rơi vào kết cục như thế, cũng coi là gieo gió gặt bão. Hắn mục đích của chuyến này chỉ là vì xác nhận Hầu Thành động tĩnh, bây giờ mục đích đã đạt tới, không cần thiết lại dính vào. Trêu chọc một đầu trúc cơ đại yêu, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chu Trạch đang chuẩn bị lặng yên rút đi, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên cự xà kích thứ hai rơi xuống, màn ánh sáng màu xanh cũng nhịn không được nữa, ở bang pha toái. Cuồng bạo yêu khí trong nháy mắt càn quét cả chiếc lâu thuyền. Phan thân bọn người bị khí lãng tung bay, nặng nề mà quẳng trên bong thuyền, đã mất đi sức tái chiến. Cự xà tinh hồng mắt dọc khóa chặt Hầu Thành, đôi rắn khổng lồ như là tia chớp màu đen, hướng phía Hầu Thành cuốn đi. Hầu Thành giang hai cánh tay mặc cho thân thể mình bị đôi rắn quấn quanh, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Mắt thấy Hầu Thành liền bị đôi rắn cuốn đi, một đạo bình thản thanh âm lại đột ngột tại trên mặt sông vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Hắc Liên, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất ngôn xuất phát thủy, để kia mãnh liệt nước sông đều trong nháy mắt lắng xuống. Đôi rắn đột nhiên co bảo, đem Hầu Thành bắt đến bên cạnh mình. Cự xà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một trung niên thân ảnh, cầm trong tay quả lồng, tay áo đồng bền. Thật phiền phức. Cự xà hừ lạnh một tiếng, cuốn lên Hầu Thành thân thể cao lớn liền muốn chìm vào đáy nước. Đã tới, đạo hữu vì sao đi vội vã, không bằng luận đạo một lần. Thôi chân nhân khép cười một tiếng, trong tay quạt lông đối mặt sông nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Từng đạo từ dòng nước ngưng tụ mà thành xiềng xích, từ đáy sông trống rông sinh ra, trong nháy mắt cuốn lấy cự xà thân thể cao lớn, đưa nó chỉ hoán một cái trước mắt. Lâu thuyền bên trên, trở về từ coi chết Thôi Duệ mấy người, nhìn thấy Thôi chân nhân thân ảnh, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Lâm Mạn Mạn kích động hô, Duệ ca, là Thôi chân nhân. Thôi chân nhân không để ý đến bọn hắn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào bị cuốn lấy cự xà trên thân, thanh âm đạm mạc. Lấy nhân tộc ta người sống tinh huyết tế luyện, ngươi có biết tội của ngươi không? Chỉ cho phép ngươi nhân tộc bắt giết chúng ta yêu tộc, thì không cho ta yêu tộc giết các ngươi. Cái gì phá đạo lý? Cự xà ngữ khí lạnh lùng, ta khuyên ngươi đừng uổng phí công phu, ngươi lưu không được ta. Thôi lập khẽ mỉm cười, vậy liền thử một chút. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn quạt lông lần nữa huy động. Trên mặt sông, trống rông xuất hiện trên trăm đạo dòng nước tạo thành cự kiếm, mũi kiếm cùng nhau nhắm ngay Hắc Liên khổng lồ đầu lâu. Cự kiếm phát ra xâm nhiên khí tức, để toàn bộ mặt sông nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống rất nhiều. Xa xa ô đồng thuyền bên trên, Chu Trạch thấy tâm thần cực chấn. Đây chính là trúc cơ chân nhân thủ đoạn. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Trần chân nhân cùng Hàn Ly đấu pháp hắn chưa từng mắt thấy, nhưng trước mắt chân nhân cùng xà yêu chỉ là triển lộ thực lực một góc của băng sơn, liền gọi người rung động trong lòng. Thôi Duệ mấy cái tiêm ngưng mạch tu sĩ đã đầy đủ cường đại, nhưng cùng trước mắt vị này Thôi chân nhân so ra, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Hắn bỗng nhiên minh bạch, từ đầu tới đuôi, đây chính là một cái bẫy. Một cái dùng Hầu Thành cùng Thôi Duệ bọn người làm mồi dụ, dẫn dụ đầu này trúc cơ đại yêu hiện thân cục. Chu Trạch không chút do dự, lập tức thôi động thuyền, muốn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tại cự xà trên thân lúc, lặng lẽ ly khai vùng đất thị phi này.